Gospel Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng 25m, 31m, cùng làn sóng trung bình 1503kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, việc cá chết bất thường hàng loạt tại khu vực Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng cá chết tại 4 tỉnh miền Trung cách đây một tháng vẫn tiếp tục. Trong tạp chí Phụ Nữ tuần này là nội dung về chuyện kinh doanh của phụ nữ Việt. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2016.
Diễm Thi và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường 4 tỉnh ven biển miền Trung, một vụ cá chết hàng loạt khác xảy ra trên sông Bưởi, tỉnh Thanh Hóa đã được làm rõ nguyên nhân một cách mau lẹ và có thể bị khởi tố vụ án hình sự. Đại tá Lê Trung Hiếu, phát ngôn nhân Công an tỉnh Thanh Hóa, nói với báo chí vào trưa ngày hôm nay là Bộ Công an đang chuẩn bị hồ sơ khởi tố vụ án cá chết trên sông Bưởi. Theo các nguồn tin tại chỗ, nhà máy đường Hòa Bình ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đầu nguồn sông Bưởi, đã nhìn nhận xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi vào thời gian trước ngày 4 tháng 5, 2016. Việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý của nhà máy đường Hòa Bình gây ra tình trạng ô nhiễm sông Bưởi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tin ghi nhận từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5, người dân báo cáo thiệt hại 17 tấn cá nuôi lồng trên sông Bưởi ngang qua các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thành Lâm, Thành Mỹ, Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, khởi sự chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 cho đến 17 tháng 5 2016. Các hãng tin phương Tây mô tả sứ mạng của ông Tom Malinowski là đánh giá tình trạng nhân quyền trước chuyến công du Việt Nam sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Theo tin loan báo, ông Tom Malinowski sẽ có 2 ngày gặp gỡ các giới chức chính phủ và đại diện các tổ chức xã hội dân sự. Phần thời gian 6 ngày còn lại, ông sẽ cùng một số đại sứ nước ngoài ở Việt Nam tham gia thám hiểm hang động Sơn Đòn. Theo Reuters, trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski được trông đợi tạo áp lực yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do không điều kiện cho các tù nhân chính trị, cũng như cải cách pháp luật cho phù hợp với cam kết của Việt Nam với quốc tế. Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã được nâng cao trong 2 năm vừa qua, giữa lúc Washington mưu tìm đồng minh mới ở châu Á. Tuy vậy, cách thức Hà Nội đối xử không khoan nhượng với những người bất đồng chính kiến hiện vẫn là vấn đề gây tranh cãi.
Một linh mục Công giáo giáo phận Bắc Ninh khi đi dâng lễ ở những giáo điểm thuộc tỉnh Tuyên Quang đã bị trận đánh bởi những thành phần được nhận định là côn đồ. Nạn nhân là linh mục Nguyễn Quang Thế, phó sứ Đồng Chương. Vụ việc bị hành hung đến thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu đã xảy ra vào chiều tối ngày 7 tháng 5 vừa qua. Linh mục Nguyễn Văn Phong, chánh sứ Đồng Chương, vào sáng ngày 9 tháng 5 thuật lại với Đài Á Châu Tự Do như sau.
Ta thế là linh mục phụ tá của giáo sứ Đồng Chương thuộc về giáo phận Bắc Ninh, thì ngày chiều thứ bảy ngày đi dâng lễ từ ở giáo điểm xã Hợp Hòa di rời đến thị trấn Sơn Dương thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thì trên đường di chuyển từ điểm này đến điểm kia thì gặp bốn côn đồ nam khi mà đi rời khỏi cái chỗ dâng lễ cũ được mấy cây đó thì phát hiện có cái chỗ răng bẫy ở đường, thì tài xế nó đã nghi vấn cái chỗ đấy có vấn đề gì. Thì khi mà vừa nghĩ đến chỗ nghi vấn thì lập tức là anh ta lánh cái chỗ ra, không có trèo lên cái chỗ nó bẫy trông nó. Thế thì khi mà lánh ra khỏi đi qua được chỗ bẫy trông thì lập tức là có hai xe máy, một cái thì là chắn đằng trước đầu xe, một cái thì ốp ở bên cạnh. Hai cái xe đấy là không có biển số. Bốn thanh niên này đều đội mũ bảo hiểm và nó định lôi Cha Thế xuống để nó đánh, nhưng mà Cha Thế có cái dây chằng buộc ở người cho nên nó không lôi được, thì nó đánh đấm vừa vào mặt, vào đầu, vào tay chân, vào người. Sau đó thì đưa vào viện Hùng Vương, hiện nay vẫn đang được điều trị. Về phía bản thân của Cha Thế thì đã làm một cái đơn gửi cho công an huyện Sơn Dương cũng như là giáo xứ Đồng Trương, có một cái đơn kiến nghị họ về vụ mà côn đồ đánh ngài đó, và đang có cái chương trình là nếu mà công an huyện Sơn Dương mà không giải quyết được thì sẽ lên tỉnh, và tỉnh không giải quyết được thì sẽ về trung ương.
Chiều ngày 9 tháng 5, chúng tôi gọi điện thoại đến công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và được người trực ban thừa nhận.
Công an huyện Sơn Dương vẫn đang điều tra giải quyết anh nhé.
Theo linh mục Nguyễn Văn Phong, thì từ khi ông về phục vụ tại giáo phận Bắc Ninh cho đến nay, thì đây là lần đầu tiên ông thấy có một linh mục bị côn đồ hành hung khi đang đi dâng lễ. Tình trạng các linh mục Công giáo bị hành hung từng xảy ra tại một số nơi, gần nhất là vụ linh mục Đặng Văn Nam thuộc giáo phận Vinh bị hành hung vào cuối năm ngoái khi đi chữa bệnh về. Vào tháng 2 năm 2012, tại Kon Tum, linh mục Nguyễn Quang Hoa cũng bị hành hung tàn bạo khi đang trên đường về sau khi cử hành thánh lễ an táng cho một giáo dân tại làng Công Nông, huyện Đắc Hà.
Tiếp tục phần tin tối nay, nghị quyết mới được Đại hội Đảng Lao động Bắc Hàn thông qua ở Bình Nhưỡng khẳng định quốc gia này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân về cả số lượng và chất lượng. Bản tin của hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA cho biết thêm, các đại biểu dự đại hội đảng cũng tán thành điều lãnh tụ Kim Jong-un đưa ra ngày hôm qua là Bắc Hàn sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ngoại trừ trường hợp chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.
Ngay sau khi bản tin này được phổ biến, đồng minh thân thiết nhất của Bắc Hàn là Trung Quốc lên tiếng cho rằng quyết định theo đuổi chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là một quyết định đầy nguy hiểm. Trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường của Hoa Lục là bán đảo Triều Tiên phải là vùng phi hạt nhân, đồng thời cho biết Trung Quốc ủng hộ những quyết định mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa ra với những quốc gia theo đuổi mục tiêu chế tạo loại vũ khí này.
Trước đó, bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng mục đích của lãnh tụ Kim Jong-un là thế giới phải công nhận Bắc Hàn là một cường quốc nguyên tử. Bài bình luận cho rằng ông Kim Jong-un không bao giờ đạt được ước muốn đó, nhấn mạnh chỉ khi nào Bình Nhưỡng hủy bỏ chương trình hạt nhân, lúc đó cộng đồng thế giới mới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bắc Hàn. Tại Seoul, Bộ Thống nhất đất nước Nam Hàn cũng đưa ra phát biểu tương tự, nói rằng quan hệ hai bên chỉ cải tiến sau khi Bắc Hàn thật tâm hủy bỏ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.
Cũng liên quan đến Đại hội Đảng Lao động Bắc Hàn, một nhà báo của BBC đã bị bắt, điều tra trong suốt 8 tiếng đồng hồ, sau đó bị trục xuất khỏi quốc gia này. Tin do BBC loan tải cho hay, nhà báo Rupert Winfield Hayes bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước khi ông đang chờ lên máy bay ở phi trường Bình Nhưỡng. Sau 8 tiếng đồng hồ bị điều tra, ông bị trục xuất. Sáng nay trong cuộc họp báo bên lề Đại hội Đảng, một viên chức Bắc Hàn xác nhận tin này, cho biết thêm nhà báo BBC phạm lỗi đã nói xấu chế độ và lãnh đạo. Viên chức Bắc Hàn còn nói nhà báo này sẽ không bao giờ được phép trở lại để tác nghiệp. Được biết, chính quyền Bình Nhưỡng cho phép 130 nhà báo nước ngoài tham dự để đưa tin, nhưng không một ai được quyền tiếp cận với đại hội mà chỉ theo dõi hình ảnh phổ biến qua truyền hình.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, cuộc bỏ phiếu ở Philippines đã kết thúc. Mọi người đang chờ kết quả xem ai là người được cử tri tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia. Kết quả chính thức có thể sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố vào ngày mai. Nhưng những cuộc thăm dò được thực hiện ở nhiều phòng phiếu cho thấy, ông Rodrigo Duterte, 71 tuổi, là ứng cử viên nhiều triển vọng đắc cử nhất. trong suốt thời gian vận động, ông Duterte cũng được chú ý đến nhiều nhất vì những lời nói thẳng và bạo miệng mà ông đưa ra, nhất là lời hứa chỉ mất từ 3 đến 6 tháng sẽ bài trừ được tham nhũng và phạm pháp diệt trừ bọn buôn bán ma túy.
Lời cam kết đó lôi kéo được đám đông, nhưng đồng thời cũng khiến cho một số nhà quan sát chính trị e ngại ông Rodrigo sẽ dựng một chính quyền độc tài, chuyên chế. Ngoài việc bỏ phiếu chọn tổng thống, cử tri Philippines còn chọn phó tổng thống, 12 vị thượng nghị sĩ và cả ngàn chức vụ dân cử cấp địa phương.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, những người chuyên nuôi cá trong lồng tại khu vực Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang đối diện với gian khó vì cá của họ chết bất thường hàng loạt chừng nửa tháng qua. Gia Minh trình bày tình trạng của họ trong phần sau.
Cách đây hơn một tháng, cá nuôi cũng như sinh vật biển ngoài tự nhiên chết hàng loạt, khởi đi từ khu vực Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, rồi lan xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và cả Đà Nẵng. Những người nuôi cá lồng tại khu vực Lăng Cô là một trong số chịu thiệt hại nặng nề bởi nước biển dâng vào khiến cho cá họ nuôi chết một cách bất thường với số lượng nhiều, thậm chí chết sạch. Ông Trương Ri là một nạn nhân. Vào sáng ngày 9 tháng 5, ông cho chúng tôi biết như sau.
Vì cá chết, nước biển lấy lần chết đoán năng, dịch bấm vô lòng chết, cá bớp, cá mũ, cá vào, cá hồng, bốn loại, dưới cỏ tình trạng xảy ra chết như thế. Đấy là lần đầu luôn rồi, giờ cần nửa tháng đó, tình trạng hàng con lái lái rồi đó, em thì cá chết hết rồi đó.
Một người nuôi cá khác ở Lăng Cô, ông Hoàng Văn Toàn, cũng trình bày về tình trạng cá nuôi của gia đình ông như sau.
Dịch là cách đây 2-7 ngày đó, nhãn dịch bình thường, mọi nhãn mình dịch lần dịch, ngay thì vài con để lên đều, con lấy đẹp như nhân dịch là một lần là ngọt đó, để vòng 3 ngày thôi.
Ông Toàn cho biết thêm, gia đình ông có 10 lồng thả cá mú và cá hồng, với chừng 200 con giống. Trước đây, đối với cá mú, mất chừng 7 tháng là có thể thu hoạch bán ra thị trường, còn cá hồng thì mất hơn gấp đôi số thời gian đó. Tuy nhiên gần đây, do nguồn nước ô nhiễm, thời gian nuôi cá phải kéo dài hơn. Dẫu thế, việc nuôi cá vẫn được duy trì cho đến cách đây chừng 2 tuần lễ, thì cá chết bất thường với số lượng nhiều, mà như lời ông Trương Ri, thì đó là lần đầu tiên những người nuôi cá gặp phải tình trạng như thế. Sau khi xảy ra sự việc, những người nuôi cá lồng tại Lăng Cô có làm đơn trình báo với chính quyền xã cũng như ngành ngư nghiệp. Ông Trương Ri nói về điều đó.
Có bên chỗ xã thì bộ thị sản nó về, còn chụp ảnh thì đó anh em thấy họ làm cho nó bơm em đứng đò nữa, tại vì cái đò nó mình trả tiền bên bụi, họ chụp ảnh được đâu đó.
Còn ông Hoàng Văn Toàn thì trình bày thực tế.
Bên họ chịu cái chế họ mà chế tạo nhân họ quen được con hơn họ bảo thì họ tự nhiên tôi cũng giải chế buôn tôi cũng giải chơi có ai phải nói gì đâu nên bảo thôi xem mình phải họ để mẹ uống đá tạm ngoài biển để cho nên để lấy lông dính là bảo cho thật sự đó thì nuôi lâu rồi là mình biết đó những cái hàng dịch và dịch một số mà để nhân viên mua hàng dịch là những hàng dịch một mức độ đó đỏ đó chẳng hạn dịch kịch kiệm mà hàng loạt mình đi nổi lên nữa những nhân viên kinh nghiệm mình nuôi hàng năm để là mình biết.
Những người nuôi cá tại Lăng Cô như hai ông Trương Ri và Hoàng Văn Toàn còn cho biết, sau khi cá trong lồng nuôi của họ chết nhiều như thế, tự thân họ phải lo thu gom mang lên đất liền để chôn nhằm tránh ô nhiễm môi trường nước nơi họ đang nuôi cá. Ông Trương Ri tiết lộ, khoản thiệt hại của gia đình ông này là chừng 1 tỷ đồng Việt Nam, và ông Hoàng Văn Toàn ít hơn chừng 40 triệu mà thôi. Hiện nay tất cả đều có chung một mong mỏi là chờ đợi cơ quan chức năng kiểm nghiệm phân chất nguồn nước bị ô nhiễm để xác định nguyên nhân. Ngoài ra là hỗ trợ kỹ thuật cũng như nguồn vốn vay không lãi suất để khi nước êm, tức không còn ô nhiễm nữa, thì họ sẽ lại thả cá giống để nuôi bởi đó là nguồn sinh sống duy nhất của gia đình họ lâu nay. Ông Phan Bền, chuyên viên kế hoạch của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, vào sáng ngày 9 tháng 5 cho biết kế hoạch của ngành này trong việc hỗ trợ cho người nuôi cá, cũng như ngư dân bị thiệt hại nặng nề bởi nạn cá chết do nguồn độc chất chưa xác định được.
Sở cũng đang đề xuất hỗ trợ theo chính sách quy định của nhà nước đó. tái chế thứ hai thì hỗ trợ các chế độ rồi sau này khôi phục sản xuất thì có chính sách cụ thể sao?
Trước mắt thì họ cũng nói là khó khăn, cuộc sống mà bây giờ cũng ngưng, cũng không làm ăn được mà cũng rất là cấp bách đó. Vậy thì quỹ mà cấp bách thì có không ạ?
Cả nhà thì trong ngân sách tỉnh vẫn có.
Nhưng mà đã phân bổ chưa?
Không, cả nhà thì các địa phương họ sẽ thống kê rồi làm từ xã lên từ huyện, chứ không qua sở.
Còn bên ngành nông nghiệp thì như thế nào?
Bên sở thì về mặt chuyên môn phải hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về các giải pháp để mà khắc phục. Còn kinh phí thì thực hiện theo cái với địa phương thì họ, người nào có thiệt hại thì họ có thống kê báo cáo rồi căn cứ chế độ chính sách thì trợ trợ cấp ngân sách trợ cho từng hộ gia đình.
Dạ, nhưng mà cái biện pháp khắc phục thì hiện nay thì như thế nào ạ? Bởi vì cái này thì họ nói là cũng có thể là do nước biển ở ngoài kia nó bị độc rồi nó đi vào, nó gây hại cho những người nuôi ở trong này ạ.
Đó thì một số vùng nuôi bây giờ là khắc phục cũng được rồi, khắc phục hiện nay thì cũng có cái xả cái nước ở trên này về trên nước ngọt về để mà đẩy cái độc ra rồi là cũng có những cái trường hợp do cái bị ngộ độc đó, thì cái như cái sụp đó thì bây giờ là ngưng chết rồi.
Bên nông nghiệp và tài nguyên thì có phối hợp với nhau như thế nào không?
Ai đó thì có nhá, nói chung là các ngành đều có phối hợp với nhau đấy.
Về cái chuyện mà ăn hải sản ở Huế thì như thế nào ạ? Có khuyến cáo không ăn nữa không ạ?
Nói chung là những cái tàu đánh bắt xa bờ khi về thì sạch cấp giấy chứng nhận an toàn thì người ta vẫn ăn, mua và ăn bình thường và có các cửa hàng bán.
Những người dân ở Lăng Cô mà chúng tôi tiếp xúc cho biết hiện nhiều người vẫn không dám ăn cá biển mà chỉ ăn những loại cá sông bắt được mà thôi. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài Lăng Cô xảy ra nạn cá chết như vừa nêu, ở một số nơi khác như Quảng Điền, Thuận An, huyện Phú Vang, kể từ đầu tháng 4 cho đến lúc này cũng xảy ra mấy đợt cá chết tấp vào bờ, cũng như cá nuôi lồng chết bất thường. Truyền thông trong nước trích phát biểu của ông Hoàng Ngọc Khanh, người phát ngôn tỉnh Thừa Thiên Huế hôm ngày 5 tháng 5, xin trích nguyên văn. Dù Huế có 3 đợt cá chết, nhưng tất cả điểm quan trắc, đánh giá môi trường nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia về giới hạn an toàn nước biển. Theo ông này, đến lúc đưa ra phát biểu thì nước biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đạt chỉ số an toàn. Trong khi ấy thì những người dân như hai ông Trương Ri và Hoàng Văn Toàn ở Lăng Cô đang ngồi chờ khi nào nước biển êm như lời họ nói mới dám thả cá để nuôi, bởi không dám đánh cược với may rủi nữa khi mà cuộc sống của họ đang cùng quẫn bởi cá nuôi chết hết như vừa qua, mà đơn kêu gọi giúp đỡ của họ vẫn chưa được cơ quan chức năng hồi đáp.
Tiếp theo chương trình, Kính Hoa sẽ gửi đến quý vị bài viết Cuộc khủng hoảng cá chết vẫn tiếp tục.
Khủng hoảng môi trường tại miền Trung được báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam đưa tin đầu tiên. Nhưng khi tầm mức của vụ ô nhiễm này bắt đầu lan tỏa đến toàn dân với lời kêu gọi biểu tình ngày 1 tháng 5, thì báo chí Việt Nam bắt đầu im tiếng. Và dĩ nhiên, không có một dòng tin nào về cuộc biểu tình đó được loan tải. Sự thay đổi bất ngờ đó làm luật sư Trần Vũ Hải thốt lên là cá chết đã kéo theo làn báo Việt Nam chết. Bộ xứ Việt Nam trong bài Cuộc chiến truyền thông ai dối trá viết rằng
việc chậm trễ đến sau hơn 20 ngày cá chết mới lấy mẫu thử nghiệm rồi công bố chỉ số an toàn trong ngưỡng cho phép của nước biển thì có ý nghĩa gì? Ngay cả việc lãnh đạo tắm biển ăn cá cho dân xem để chứng minh biển không có độc tố cũng không giải quyết được điều gì. Chẳng nhẽ tất cả những thông tin này nhằm mục đích để chuẩn bị cho một kết luận cuối cùng rằng hàng tấn tấn cá chết trước đó không do độc tố trong nước biển. Không do độc tố thì là do đâu? Chẳng nhẽ nói ngộ nghĩnh theo trẻ con là vì vui quá, lũ cá sặc nước mà chết.
Một nhà báo Việt Nam tiết lộ với chúng tôi rằng trong tuần qua, được chỉ đạo đưa tin về việc các vị lãnh đạo tắm biển và ăn cá. Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bình luận rằng đó là một hình thức xoa dịu những bất bình.
Với mệnh lệnh của tuyên giáo, các báo thì nhau tùng hứng quan chức từ Đà Nẵng cho đến Hà Tĩnh thì nhau ăn cá và tắm biển, trong khi nguyên nhân của việc cá chết và biển nhiễm độc theo quan chức nhà nước thì sau hơn một tháng vẫn chưa tìm ra. nhưng cả hệ thống suối mấy chục triệu dân đi ăn cá và tắm biển. Họ đã bất chấp những nguy cơ đối với tính mạng và sức khỏe người dân nhằm đạt được mục đích xoa dịu nỗi bất bình của dân chúng và lừa người dân vào chỗ chết với tư duy sống chết mặc bay.
Blogger cánh cò kêu gọi mọi người không làm theo điều mà blogger này gọi là ngu xuẩn.
Các ông cán bộ này hy sinh cho đảng sống, còn chúng ta việc gì phải hy sinh trong ngu xuẩn như vậy? Chúng ta không chủ trương giết người dân vì không ăn cá, nhưng để giúp cho họ sống, đâu nhất thiết hy sinh chính sinh mạng của chúng ta. Người có lợi không phải là ngư dân mà là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đi kèm theo những hình ảnh quan chức tắm biển và ăn cá biển, còn có tin trên báo chí chính thống rằng hải sản của ngư dân Đà Nẵng được bán rất nhanh. Nhà báo Trương Duy Nhất cho đăng lên trang của ông hình ảnh những hàng quán vắng ngắt của khu chợ hải sản nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng để chứng minh cho một điều ngược lại. Sự lúng túng của giới chức Việt Nam cộng với sự tắc liệm của truyền thông làm tăng nỗi hồ nghi của mọi người, trong đó nỗi hoài nghi lớn nhất là âm mưu đầu độc Biển Đông của Trung Quốc. Hai blogger là nhạc sĩ Tuấn Khanh và Kami dẫn tin từ nước láng giềng Philippines cho rằng người Trung Quốc đang muốn giết chết hải sản, san hô ở đó để triệt tiêu nguồn sống của người dân và từ đó lấn chiếm đất đai. Tuấn Khanh viết tiếp.
Bên cạnh thảm họa về môi trường còn là một cảnh báo về an nguy của Việt Nam trước Trung Quốc. Viễn tượng thù trong giặc ngoài đang mỗi lúc mỗi hiện rõ, mà nhân dân là người gánh chịu đau thương. Câu chuyện cá chết, biển nhiễm độc hôm nay chính là giờ phút đòi hỏi các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải chứng minh mạnh mẽ lời thề của mình khi nhậm chức, chứng minh sự dứt khoát chọn lựa thế đứng của mình thuộc về đâu, trước hiện thực đã quá rõ của thời cuộc.
Viết tiếp về thái độ hoài nghi của người Việt đối với Trung Quốc, không những trong cuộc khủng hoảng môi trường đang diễn ra, mà trong nhiều mặt của đời sống chính trị xã hội hiện nay tại Việt Nam, blogger cánh cò nhận xét trong bài viết kỷ niệm 41 năm Sài Gòn sụp đổ.
Thực ra, trước khi cá chết hàng loạt, vấn đề người Trung Quốc xâm lược, tham nhũng, người dân nghèo mất đất, giới quan lại địa phương nhũng nhiễu, tất cả đã là những cái ung nhọt lớn của Đảng Cộng sản. Càng ngày nó càng lớn thêm. Mà con người ta thì ai cũng muốn sống trong yên tĩnh, bình an và đừng để chuyện gì trở nên náo động. Chính cái tâm lý thủ phận an thường này, cộng với kiểu quản lý sắc máu của nhà cầm quyền, đã làm cho hầu hết nhân dân bị tê liệt tính phản kháng. Vẫn biết, vẫn bất bình, vẫn bất mãn, nhưng người ta bảo nhau, thôi kệ, ai làm gì thì làm, miễn đừng đụng tới nồi gạo nhà tôi là được rồi.
Và các blogger lại nhớ về lời phát biểu nổi tiếng của ông Chu Xuân Phạm người Đài Loan, phụ trách đối ngoại của Formosa, rằng chuyện nhà máy đóng ở Hà Tĩnh là một sự lựa chọn giữa sản xuất thép và tôm cá của bà con người dân. Tác giả Diệu Lan cho rằng phải cảm ơn ông Chu vì dù sao ông cũng nói lên một sự thật và từ đó người Việt Nam có một bài học đắt giá. Blogger Hạ Đình Nguyên, người sinh viên tranh đấu năm xưa viết tiếp về chuyện xin lỗi của ông Chu và nhà máy Formosa cũng như những nhận xét của các cấp lãnh đạo Việt Nam khi đối mặt với cơn khủng hoảng môi trường.
Với hành vi cho nghỉ việc và lời xin lỗi mà không đưa ra một biện pháp giải quyết nào, lãnh đạo Formosa nghĩ nhầm rằng dân Việt Nam là một bầy trẻ con, thích kẹo và lời nói êm tai, chỉ cần vuốt ve tự ái rồi mọi việc sẽ qua. Nhưng đó là một thứ trò mèo, và lời nói của Phàm lại trở nên sáng chói là lời nói chính xác và thẳng thắn. Trong lúc đó, lãnh đạo phía Việt Nam chưa có cách chống đỡ nào khả dĩ che kín được sự thật này. Dù sao chúng tôi cũng rất cảm ơn ông Châu Xuân Phàm, ông đã nói lên một sự thật, tuy ngắn gọn mà rất đầy đủ, hơn hẳn những lời phát biểu khác. Lãnh đạo xứ tôi có năng khiếu nói vòng vèo, hùng hồn và đầy hoa bướm, chứ chưa từng có khả năng nói được một sự thật như ông. Hoan hô ông, vì ông đã mở toang cánh cửa sự thật, dù ông bị đuổi việc, nhưng tôi xem ông là người có nhân cách về sự minh bạch và tính sòng phẳng. Cái khó hiện nay là thuộc phía lãnh đạo của chúng tôi, cũng về mặt nhân cách vốn là thứ của rất hiếm hiện nay. Việt Nam có câu im lặng là vàng, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hiện nay tuy là người rất có lý luận, nhưng ác thay ông ấy lại là loại vàng ròng kiêm trường hợp đặc biệt, như Đại hội 12 đã đồng thanh xác nhận, nên chi nó rất ròng và rất đặc biệt, như những con cá đã tự nguyện lên bờ, nằm im để hóa vàng trên bãi biển vậy.
Hơn một tháng sau khi thảm họa xảy ra, nguyên nhân làm cho những con cá biển bị chết vẫn chưa được tìm ra. Những ngày đầu tháng 5 bắt đầu có tin rằng cá chết là do thủy triều đỏ. Một cách giải thích vẫn chưa chắc chắn. Đốt gơ người buôn gió trầm biếm.
Dù sao khi nêu ra nguyên nhân thủy triều đỏ không đúng về khoa học ở hiện tượng cá chết ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, nhưng nó cũng khiến người ta hiểu nghĩa bóng nguyên nhân thảm họa môi trường ấy là do cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản có biểu tượng màu đỏ đặc trưng gây ra.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống lặp lại một nhận định của ông, được đưa ra cách đây khá lâu, rằng nguyên nhân gốc của nhiều tai họa của xã hội Việt Nam hiện nay là sự kết hợp, sự cộng hưởng giữa những yếu kém trong nền văn hóa dân tộc với những độc hại của chủ nghĩa Mác Lênin. Và theo ông, đó là nguyên nhân con người, nguyên nhân khó tìm ra nhất trong cuộc khủng hoảng cá chết chưa có tiền lệ ở đất nước này. Với một mức độ bớt gay gắt hơn, nhà khoa học Tô Văn Trường viết trên trang Bộ Xích Việt Nam.
Người ta thường nói mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, và mất lòng tin là mất tất cả. Lòng tin, xét cho cùng, phụ thuộc vào người được tin, chứ không phải người tin. Cây có ngay, thì bóng mới tròn. Nhân dân khi nào và ở đâu cũng vậy, rất công bằng. Việc tìm cho ra thủ phạm gây chết cá vừa qua vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng không thể để chim xuông. Sau cả tháng trời bị nước biển pha loãng, nên kết quả phân tích chất lượng nước không thể phản ánh thực chất của vấn đề. Mà sao người ta không lắng nghe lời khuyên của những người tâm huyết và có những hành động cần thiết, có lý, có tình?
Cũng như Tô Văn Trường, nhà báo danh Đức đặt ra một câu hỏi trên trang web của ông rằng, ta có tha thiết bảo vệ môi trường, tài nguyên và chính sự sống của chúng ta không? Dường như để trả lời cho câu hỏi đó, tác giả Nguyễn Quang Di trong bài Vũng án phần nổi của tảng băng chìm viết rằng,
người ta hay nói không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể sắp xếp lại tương lai. Nhưng tương lai Việt Nam lại phụ thuộc vào thái độ ứng xử của các bên liên quan như chính phủ, doanh nghiệp, giới khoa học, giới báo chí và dân. Không chỉ đối với những gì đang diễn ra là phần nổi, mà còn đối với nguy cơ tiềm ẩn là phần chìm. Ngoài thảm họa môi trường mà nhiều chuyên gia đã nói tới, hãy thử xem lại thảm họa truyền thông và những bất cập giữa các bên liên quan đang làm cho cuộc khủng hoảng môi trường này do con người tạo ra càng thêm trầm trọng đến mức báo động.
Một bộ phận dân chúng đã chọn một thái độ ứng xử bằng cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5, được tác giả Phi Uy nhận xét trên trang Dân Luận nhân ngày kỷ niệm 41 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc.
41 năm gọi là thống nhất đất nước, tuổi trẻ ngày càng trở nên lạc lõng, vô hồn và có dấu hiệu ốp đồng tập thể. Đương nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những bạn trẻ luôn suy tư về hiện tình đất nước và cố gắng, nỗ lực tìm ra giải pháp đưa đất nước đến tự do, tiến bộ. Nhưng họ lẻ loi quá.
Nhưng với một thái độ nhiều hy vọng hơn Phi Uy, nhà báo Kami cho rằng cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 là một tiến bộ vượt bậc.
Chắc chắn rằng cuộc xuống đường tuần hành vì môi trường ngày 1 tháng 5 năm 2016 đã giúp cho mọi người hy vọng và tin tưởng vào sự nhiệt thành của người dân. Họ hoàn toàn không vô cảm với chính trị như người ta lầm tưởng bấy lâu nay. Họ có đủ lý trí một khi quyền lợi trực tiếp của họ bị xâm phạm.
Trở lại câu chuyện truyền thông mà chúng tôi đề cập ở đầu bài viết này. Tuy không đưa tin cuộc biểu tình vì môi trường, báo chí Việt Nam lại đưa tin hai người bị bắt trong ngày biểu tình ngày 1 tháng 5, với lý do là kích động dân chúng bằng sự xúi dục của các thế lực thù địch. Blogger Nguyễn Tường Thụy viết rằng hai người này bị bắt vì một hành vi lương thiện. Hàng trăm người lương thiện nữa lại bị cầm giữ vào ngày 8 tháng 5, khi một cuộc biểu tình vì môi trường nổ ra. Một cuộc biểu tình bị đàn áp thẳng tay với cả phụ nữ và trẻ em. Nhìn cảnh tượng đó, giáo sư Nguyễn Hương Quốc thốt lên rằng ông không thể hiểu được điều gì đang diễn ra ở Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn.
Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường bốn tỉnh ven biển miền Trung, một vụ cá chết hàng loạt khác xảy ra trên sông Bưởi, tỉnh Thanh Hóa đã được làm rõ nguyên nhân một cách mau lẹ và có thể bị khởi tố vụ án hình sự. Ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, khởi sự chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 đến 17 tháng 5, 2016. Các hãng tin phương Tây mô tả sứ mạng của ông là đánh giá tình trạng nhân quyền trước chuyến công du Việt Nam sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Linh mục Nguyễn Quang Thế thuộc giáo phận Bắc Ninh khi đi dâng lễ ở những giáo điểm thuộc tỉnh Tuyên Quang đã bị chặn đánh bởi những thành phần được nhận định là côn đồ. Nghị quyết mới được Đại hội Đảng Lao động Bắc Hàn thông qua ở Bình Nhưỡng khẳng định quốc gia này tiếp tục phát triển võ khí hạt nhân về cả số lượng và chất lượng. Trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường của Hoa Lục là bán đảo Triều Tiên phải là vùng phi hạt nhân, đồng thời cho biết Trung Quốc ủng hộ những quyết định mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa ra với những quốc gia theo đuổi mục tiêu chế tạo loại võ khí này. Tại Seoul, Bộ Thống nhất đất nước Nam Hàn cũng đưa ra phát biểu tương tự nói rằng quan hệ hai bên chỉ cải tiến sau khi Bắc Hàn thật tâm hủy bỏ chương trình chế tạo võ khí hạt nhân. Cũng liên quan đến Đại hội Đảng Lao động Bắc Hàn, một nhà báo của BBC đã bị bắt điều tra trong suốt 8 tiếng đồng hồ, sau đó bị trục xuất khỏi quốc gia này. Cuộc bỏ phiếu ở Philippines đã kết thúc và mọi người đang chờ kết quả xem ai là người được cử tri tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia. Tin cho thấy ông Rodrigo Duterte, 71 tuổi, là ứng cử viên nhiều triển vọng đắc cử nhất.
Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình tạp chí phụ nữ do Hạ Vũ trình bày.
Theo nghiên cứu mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Navigate Search, hiện tượng bất bình đẳng giới hiện nay vẫn đang xảy ra ở các doanh nghiệp Việt. Mặc dù tỷ lệ phụ nữ Việt Nam có mặt trong lực lượng lao động thuộc mức cao so với thế giới, đạt 73%, thấp hơn 9% so với nam giới, việc tham gia hoạt động kinh tế của phụ nữ vẫn là một thách thức trên thực tế. Rà soát những thông tin tuyển dụng trên các trang web tuyển dụng uy tín, có tới 1/5 số quảng cáo đăng tuyển có đề cập tới yêu cầu về giới tính. Trong số các việc làm, đăng tuyển có yếu tố giới, có tới 70% yêu cầu chỉ tuyển nam giới. Thông qua việc công khai yêu cầu về giới khi đăng tuyển việc làm, cơ hội của nữ giới đã bị tước bỏ đáng kể trong thị trường lao động, việc thăng tiến vì vậy cũng không dễ dàng như nam giới. Nhiều phụ nữ vì thế đã lựa chọn độc lập kinh doanh, họ gặp phải những vấn đề gì khi khởi nghiệp? Đây là đề tài trên trang phụ nữ kỳ này, mời quý thính giả cùng theo dõi. Vào thứ ba tuần trước, ngày 3 tháng 5 năm 2016, Women of Saigon, một nhóm phụ nữ thường tổ chức các buổi họp thân mật dành riêng cho phụ nữ, đã tổ chức buổi họp đầu tiên ở Hà Nội nhằm giới thiệu một hình thức sinh hoạt hội nhóm không chính thức đặc biệt dành cho phụ nữ ở Sài Gòn tới thủ đô. Hình thức sinh hoạt này đã rất phổ biến ở Sài Gòn, thu hút được sự tham gia thường xuyên của rất nhiều phụ nữ và đặc biệt là những phụ nữ người nước ngoài sinh sống và làm việc tại nơi đây. Chỉ với một thông báo ngắn gọn về việc tổ chức buổi họp nhằm kết nối, chia sẻ thông tin và đặc biệt là trao đổi các dự án khởi nghiệp trên Facebook, nhóm tổ chức đã nhận được hơn 150 cá nhân đăng ký tham dự. Hà My, một tham dự viên, chia sẻ về lý do tham dự buổi họp live của cô.
Thực ra thì em đầu tiên là em cũng hơi tò mò vì em chưa bao giờ tham gia một cái sự kiện như thế này. Nhưng mà mục đích chính của em đến với sự kiện ấy thì là em mong muốn là được kết bạn giao lưu, đã học hỏi các kinh nghiệm của các anh chị, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh nha. Vì em thực sự là em đang làm, em công việc của em cũng quá ổn định, nhưng mà với cái mức lương ấy thì em chưa cảm thấy thỏa mãn. đấy nên thế là em cũng muốn là kiểu học hỏi các kinh nghiệm của anh chị đi trước. Sau khi đến đây thì em đã học rất là nhiều với anh chị, thì em cũng cảm thấy rất là vui được kết bạn và được quen biết được mọi người.
Khởi nghiệp là giấc mơ của rất nhiều các cô gái trẻ, không thỏa mãn với công việc và mức lương thấp hoặc sự gò bó, việc tuân phục hay những bất công trong việc chi trả, thăng tiến. Hà My không phải là ngoại lệ. Hầu hết những phụ nữ tham gia buổi offline này đều nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội kết nối để khởi sự hoạt động kinh doanh hoặc cùng hợp tác phát triển một sản phẩm mới. 9X chính là thế hệ của những cô gái độc lập, tự tin, sẵn sàng thành công theo cách riêng của mình và theo đuổi con đường riêng của mình. Họ nhảy bén với thị trường, cởi mở với sự thay đổi và hoàn toàn mềm mỏng, khéo léo, cũng như có kỹ năng tin học, ngoại ngữ và biết cách kết nối, tạo lập mạng lưới hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình. Hơn nữa, thực tế và khoa học đều chứng minh rằng nam làm tốt khi tập trung vào một việc nhất định, nhưng nữ làm tốt hơn nhiều việc chồng chéo. Bộ não của nữ thiên về sắp xếp và quản lý cũng như biết chú ý đến từng chi tiết. Đa số bạn nữ đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc, vì vậy sản phẩm của họ có thể đáp ứng đúng hay thậm chí là hơn cả yêu cầu của khách hàng hay thị trường, cơ hội thành công hoặc đầu tiên là thuyết phục nhà đầu tư vì thế cũng cao hơn. Tuy nhiên, khởi nghiệp không bao giờ là một việc dễ dàng, đặc biệt là với phụ nữ. Ngoài việc phải cân bằng giữa cuộc sống, thiên chức, chăm sóc gia đình và công việc điều hành, kinh doanh, họ còn phải đối diện với rào cản xã hội về phụ nữ thành đạt trong xã hội Khổng giáo trọng nam khinh nữ, luôn yêu cầu nữ giới phải liếu yếu đào tơ. Ngoài ra, thị trường Việt Nam luôn luôn biến động do tâm lý đám đông, sự thiếu hiểu biết của khách hàng cũng như việc bắt chước, copy vô tội vạ các ý tưởng kinh doanh. Hơn hết, họ còn phải chịu ảnh hưởng của những vấn đề tưởng chừng như không thể xảy ra và hoàn toàn không liên quan đến năng lực kinh doanh hay chất lượng sản phẩm, cũng như nỗ lực cân bằng cuộc sống, công việc của họ, nhưng lại xảy ra trên đất nước Việt Nam và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Cô Nhung, người bán nước mắm ở Diễn Châu, Nghệ An, chia sẻ về hiện tượng mua dự trữ nước mắm bất thường gần đây do ảnh hưởng của thảm họa cá chết hàng loạt tại biển miền Trung.
Dân thì họ không hiểu, họ cứ đưa đưa, họ mua nhiều với chi chi là lại tập xéo, lại tập viết chị. Mà mình mua về trữ, cứ trữ họ mua về trữ các gia đình với chị, họ có ấy đâu mà họ không hiểu, họ nghĩ là nước mắm là lấy cá đó để làm nhưng mà không phải chứ. Mà do cá lên muối nước mắm người ta phải muối đến một năm trên một năm cơ mà. Họ cứ nghĩ là đợt cá đó để làm thì ảnh hưởng, họ mua trữ, dân không hiểu.
Mua bán được nhiều.
Mua chủ cơ quản bán hết. Bán cái cháy nước mắm luôn.
Không biết cái nào cháy nước mắm.
Bán hết, phải điều công dân ra nóng cả một năm mà.
Trong khi đó, Huệ, một cô gái trẻ cũng quê ở Diễn Châu, Nghệ An, hiện đang bán lẻ hải sản Nghệ An tại Hà Nội, đang làm ăn rất thuận lợi do sự tin tưởng của khách hàng về nguồn hải sản tươi sạch do chính anh em họ hàng cô đánh bắt trong vùng biển Nghệ An, chia sẻ về những mất mát của cô trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của thảm họa cá chết hàng loạt tại biển miền Trung tới tâm lý người tiêu dùng. Khách hàng thân thiết đã từ chối sản phẩm yêu thích do cô cung cấp, có thể nói như vậy là cô đã mất đi toàn bộ lợi nhuận của hoạt động kinh doanh này. Khi được hỏi về quê hương miền Trung của mình, cô nghẹn ngào không thể nói thêm. Chưa có thông tin về vùng biển Nghệ An, tuy nhiên thông tin cá chết ở các vùng nước lợ thuộc tỉnh Thanh Hóa đã gây hoang mang cho người dân khắp cả nước. Chất độc kim loại nặng mà các nhà máy Trung Quốc được chính quyền Cộng sản Việt Nam làm ngơ cho phép xả thải bừa bãi vào biển, đất liền cũng như trong không khí, đang đầu độc không chỉ sinh vật biển mà còn cả lòng tin, cơ hội kinh doanh cũng như sức khỏe của người Việt trên khắp cả nước. Một môi trường kinh doanh đầy bất công, bấp bênh và thiếu bình đẳng, vẫn có rất nhiều doanh nhân nữ thành đạt, đóng góp cho đất nước nhiều sản phẩm chất lượng tốt trong nhiều ngành hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang như Minh Hạnh, sữa, Vinamilk, TH2Milk, hàng không, Vietjet Air v.v. đều là những doanh nghiệp lớn, dẫn đầu ngành hàng và do phụ nữ lãnh đạo. Tuy nhiên, những thảm họa khôn lường như vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung không chỉ bây giờ mới diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý tiêu dùng của khách hàng. Trước đây, vẫn luôn có những cuộc khủng hoảng mà đúng ra chính quyền hoàn toàn có thể ngăn chặn hoặc dự báo thay định hướng thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro không cần thiết cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như việc Trung Quốc thu mua ồ ạt các mặt hàng nông sản dẫn đến giá một số loại nông sản tăng cao trong một thời điểm, khiến các doanh nghiệp chế biến nông sản phải lao đao vì giá nguyên liệu đầu vào. Nếu đất nước không có quá nhiều rủi ro vô lý như thảm họa cá chết hàng loạt do chất xả thải của nhà máy công nghiệp không được kiểm soát hay sự phân biệt đối xử bất bình đẳng đối với nữ doanh nhân, Việt Nam chắc chắn còn rất nhiều nữa những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được sản xuất và quản lý bởi những người phụ nữ Việt mạnh mẽ, đam mê làm giàu cho chính mình và cho xã hội. Tạp chí Trang Phụ Nữ kỳ này kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này tuần sau trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Hạ Vũ xin chào tạm biệt. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ email hạvũ08@gmail.com.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775.
Thưa quý vị, để tạo ra một nét riêng, mỗi một người nghệ sĩ hay thường dành cho mình một nghệ danh. Thế nhưng cũng có nhiều nhạc sĩ, với những lý do riêng, họ có rất nhiều bút danh và nghệ danh. Chính vì vậy mà không ít người nghe đã ngạc nhiên khi biết tác giả của một tác phẩm nổi tiếng này cũng chính là tác giả của một tác phẩm nổi tiếng khác, với hai bút danh khác nhau. Một trong những người đó là nhạc sĩ Song Ngọc. Mời quý vị cùng các Linh gặp gỡ với nhạc sĩ Hàng Sinh của Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân hay Hoàng Ngọc Ân của Đình Mệnh, cũng chính là Song Ngọc của Tiễn Đưa, người đầu tiên phổ thơ của cố thi sĩ Nguyên Sa.
Người về chiều nay hay đêm mai, người sắp đi hay đã đi rồi, muôn vị hành tinh.
Tôi viết cái bài nhạc đó là do cái một người bạn gửi cho tôi một cái bài thơ của Nguyên Sa. Thì tôi nhìn cái bài thơ đó tôi hay quá. Trong một đêm tôi viết lời, viết nhạc cho cái bài Tiễn Đưa, phổ nhạc cho bài Tiễn Đưa.
Năm đó, nhạc sĩ Song Ngọc 19 tuổi và bài thơ của cố thi sĩ Nguyên Sa có tên là Tiễn Biệt. Một điều thú vị là khi ấy, cố thi sĩ Nguyên Sa và nhạc sĩ Song Ngọc có thể nói là ở hai thế hệ, một thầy, một trò,
nhưng họ đã gặp nhau qua một tác phẩm và cùng tạo ra một tác phẩm khác. Đối với chàng nhạc sĩ Song Ngọc lúc bấy giờ, ca khúc Tiễn Đưa là sự khởi đầu để sau đó những bản nhạc trữ tình được tiếp nối ra đời, đánh dấu cho dòng nhạc Song Ngọc đa dạng, phong phú về giai điệu lẫn thể loại.
Cái nhạc chú đa dạng mà tính từ nó kỳ kỳ, cái bản nhạc này với bản nhạc kia nó khác, là tại vì cái tính không có thích một chỗ, chú muốn cái gì lạ hơn. Có những bản nhạc ví dụ như là Xin Gọi Nhà Cô Nhân nó khác với Định Mệnh, mà Định Mệnh tức là Xin Gọi Nhà Cô Nhân nó khác hẳn với lại Tình Yêu Với Bóng Mây.
Tôi trở về đây
khác nhau. Và tuy là mỗi ca khúc của ông dùng một bức danh khác nhau, thế nhưng tất cả những nhạc phẩm của Song Ngọc đều có một điểm chung, đó là mỗi một bản nhạc là một kỷ niệm của riêng ông. Mỗi lời ca, giai điệu đều có liên hệ đến những nơi ông đã đi qua, những người ông đã gặp trong cuộc đời mình. Tất cả những điều ấy ông gọi là kỷ niệm của dĩ vãng. Một trong những kỷ niệm ấy là câu chuyện ông gửi vào ca khúc Tình Yêu Như Bóng Mây.
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, thành phố này xin trả lại cho em ngàn thóng buồn chiều nay im tiếng, ngồi giáo đường lặng đứng suy tư. Rồi tôi sẽ xa Đà Lạt, đôi lúc buồn xin gửi lại cho em.
Đà Lạt năm đó, theo ký ức của Song Ngọc, là vào năm 1971-1972, khi ông đang thụ huấn khóa chiến tranh chính trị. Ca khúc Tình Yêu Như Bóng Mây được ra đời tại thành phố Sương Mù, một thành phố mà ông nói rằng ông đã yêu và để lại một tình yêu không nhỏ.
Cái ngày đó là tôi đi học về chiến tranh chính trị tại Đà Lạt, thì năm đó hình như là 57-51 lần thứ hai. Thật sự tôi viết, tôi cảm cái thành phố Đà Lạt và tôi viết cái bài nhạc đó tại Đà Lạt. Trong lúc tôi thụ huấn khóa chiến tranh chính trị tại Đà Lạt, cái khi đó tôi ở nhà đi học và tôi ở nhà ở trọ nhà của anh thiếu tá và thi sĩ Tô Cường Ngân, thì tôi viết hai bài, một bài viết về Đà Lạt Tình Yêu Bóng Mây, còn bài viết về tại Đà Lạt cũng ngày đó tại Đà Lạt là cái bài Chẳng Làm Sao, tôi phổ thơ của Phan Khôi. Và cái bài Đà Lạt là có thật, tại vì thí dụ như cái nhà thờ mà tôi cúi đầu từ giã Đà Lạt ơi đó, mà cái nhà thờ là cái nhà thờ con gà tại tại Đà Lạt, và thật sự là cái bài đó có nước mắt của Song Ngọc.
Đà Lạt từ ngàn xưa đã được gọi là thành phố mộng mơ, với thông reo, với sương giăng mờ những con dốc nhỏ. Nếu Đà Lạt trong ca khúc của Lê Uyên Phương là nơi bắt đầu cho những cuộc tình, thì hình ảnh Đà Lạt trong Tình Yêu Như Bóng Mây của Song Ngọc là nơi mà chỉ một ngày mai nữa thôi sẽ là một cuộc chia xa. Rồi cũng như bao thanh niên thế hệ thời ấy, nhạc sĩ Song Ngọc lên đường tổng quân, khoác lên mình chiếc áo trận. Và đó cũng là thời gian mà ông cho ra đời các ca khúc viết về đời lính, về nỗi nhớ của người trai xa đô thành, xa cố nhân, vào đời manh áo chiến, lúc tuổi còn xanh.
Và cái thời gian mà tôi đi lính là khoảng 15-19 tuổi, thì Hoài Linh cũng viết lời cho tôi một bài nữa là Chiều Thương Đô Thị. Trong có câu là vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh, tức là anh Hoài Linh viết cái lời đó cho Song Ngọc, tiễn đưa Song Ngọc đi lính.
Hôm xưa tay nắm tay nhau, em hỏi tôi rằng những gì trong đời đã ghi sâu vào tâm tư, không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ, tình nào tha thiết anh ơi.
Là năm đó khoảng chừng năm 1961, vâng, cái ngày đó trước ngày mà tôi đi lính á. Tôi đến năm 1962, thời gian đó là cái thời gian cũng là chiến tranh, thì anh Hoài Linh đặt cái lời cho bạn chúng mình ba đứa, và sau đó thì tôi cũng viết thêm một bài nữa là Một Chuyến Bay Đêm.
Dù là dòng nhạc trữ tình hay dòng nhạc lính, thì trong những sáng tác của Song Ngọc đều toát lên một nét đẹp vừa hào phóng vừa lãng mạn. Hiện lên trong những ca khúc ấy là hình ảnh của người nghệ sĩ lãng mạn mang khí chất oai hùng của một người lính. Ông đã bày tỏ hầu như trọn vẹn tinh thần của người trai đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Người trai trả nợ tăng bổng với núi sông bằng ước mơ bay cao, bay xa, bên dãy ngân hà, xem chuyện đời nhẹ như những chuyến bay.
Giữa lòng trời tia muôn nhanh sao hiền, người trai đi biết câu chuyện một chuyến bay đi.
Nợ tăng bổng của Song Ngọc và của bao người trẻ thời đó gác lại sau một ngày cuối tháng tư. Ông rời quê hương, xa hẳn những chuyến bay đêm và màu áo xanh. Lần từ giã này lâu và xa hơn rất nhiều so với ngày ông cúi đầu từ giã Đà Lạt mơ. Nhưng có lẽ đã là nghệ sĩ, thì ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, họ vẫn phải sáng tác. Tình yêu âm nhạc và sáng tác vẫn luôn đong đầy trong cuộc sống của nhạc sĩ Song Ngọc. Chỉ có rằng, theo thời gian và những xoay chuyển của cuộc sống, sáng tác của ông có thêm chỗ đứng cho sự mất mát và thất vọng. Cũng là xa cách, nhưng trong sự chia ly này, giờ đây mang màu sắc của cô độc.
Thì khi tôi qua bên Mỹ năm 75, thì khoảng thời gian khoảng chừng năm 80 mấy, 83, 84, thì cái người Việt Nam ở bên này, nam nhiều hơn nữ. Thành thử những cái chuyện mà quan kiên trong tình yêu nó đầy dẫy. Và tôi được nhìn thấy nhiều cái chuyện mà mất hạnh phúc gia đình hoặc là cái tan vỡ của những cặp tình nhân. Thì cái điều đó có lẽ là nó chạy vào cái tiềm thức của một người sáng tác.
Ca khúc Đàn Bà nổi tiếng ra đời từ câu chuyện đời của một người bạn của ông với lời nói.
Thì anh ngồi buồn và tâm sự với tôi, xin lỗi bạn. Ông có làm mua làm cho tôi một bài, không có đàn bà trong đời tôi.
Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió. Tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người, tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một
một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ.
Song Ngọc, người nhạc sĩ tự nhận rằng từ những năm 13 tuổi, ông đã đam mê những án văn của Nhất Linh, Khái Hưng. Từ đó mà kỹ thuật dùng từ và âm hỏi ngã trong nhạc phẩm của ông ảnh hưởng rất nhiều của Tự Lực Văn Đoàn. Và cũng có lẽ do sự ảnh hưởng ấy mà nhạc của ông vừa có giai điệu bay bổng, lãng mạn, vừa có ca từ đơn giản, không chuyện giả. Dù là ông viết về tình ca hay viết cho người lính, các ca khúc đều mang màu sắc riêng của một thời tuổi trẻ nhiều khát vọng.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.